cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Tân ước lược khảo phần thứ hai. Người dạy là Tiến sĩ John M. Stutz.
Welcome to session 2 in the survey of the New Testament.
Chào mừng quý vị đến với phần thứ hai của loạt bài Tân ước lược khảo.
In our second gathering, we want to survey three portraits of Jesus Christ found in Matthew, Mark and Luke.
Trong bài học thứ hai này chúng ta sẽ lược khảo về ba sách là Phúc âm Matthew, Mark và Luca. Đây là ba hình ảnh của Chúa Giêsu.
If you were God, where would you have your son born?
Nếu quý vị là Đức Chúa Trời thì quý vị muốn cho con của quý vị được sanh ở đâu?
Would you choose a very large country that everybody knew about?
Quý vị có muốn chọn một quốc gia thật lớn mà tất cả mọi người trên thế giới đều biết không?
What did God do?
Nhưng mà Đức Chúa Trời thì sao?
What he always does, he surprises us.
Đức Chúa Trời bao giờ cũng khiến cho chúng ta phải kinh ngạc.
He chose a very small, seemingly insignificant country called Israel.
Đức Chúa Trời đã chọn một quốc gia nhỏ bé và dường như không ai biết đến, đó là nước Do Thái.
We'll use this map of the world to show it.
Tôi xin dùng cái bản đồ thế giới này để chỉ cho chúng ta biết nước Do Thái ở đâu.
At the east end of the Mediterranean Sea.
Ở phía đông của biển Địa Trung Hải.
Very, very small.
Rất nhỏ, một quốc gia rất nhỏ.
You could miss it.
Quý vị có thể sẽ không thấy nó đâu.
But look how strategically located it is.
Nhưng quý vị có thể thấy được nó nằm ở một cái địa thế rất là thuận lợi.
It contained the ancient trade routes that connected three continents.
Qua nước Do Thái này thì có những con đường giao thương ngày xưa người ta thường sử dụng để mà nối liền ba lục địa.
Africa.
Phi châu.
Asia.
Á châu.
And what we've come to know as Europe.
Và bây giờ thì chúng ta gọi đó là Âu Châu.
See, God does things not based on size.
Như vậy chúng ta thấy Đức Chúa Trời làm việc không phải dựa trên kích thước.
But on significance.
Nhưng mà trên tầm quan trọng.
And size has very little to do with significance.
Và kích thước thì nhiều khi không liên quan đến sự quan trọng của nó.
That's where the story takes place, is in that little, little nation called Israel.
Và câu chuyện về cuộc đời Chúa Giêsu xảy ra tại một quốc gia nhỏ bé đó gọi là Israel.
It is here that God chose to send his son to initiate the new covenant.
Và chính tại nơi này Đức Chúa Trời đã sai con của Ngài đến để thiết lập giao ước mới.
It is here we will read the story of one solitary life that has transformed the world.
Và chính tại nơi này mà chúng ta đọc đến câu chuyện của một con người một cuộc đời đơn độc mà đã đem lại sự thay đổi cho cả nhân loại.
And that story has been written to us, for us, by four interesting individuals.
Và câu chuyện về cuộc đời Chúa Giêsu được kể lại cho chúng ta, được viết lại với bằng bốn người khác nhau.
A Jewish Roman tax collector.
Người Do Thái làm việc làm người thâu thuế cho người La Mã.
A Jewish disciple.
Một người môn đệ của Chúa Giêsu là người Do Thái.
A Gentile doctor.
Một bác sĩ người ngoại bang.
And a Galilean fisherman.
Và một người Do Thái làm nghề đánh cá tại Galilee.
Let's look at these portraits.
Chúng ta hãy xem những hình ảnh này.
Although it's a fourfold portrait.
Mặc dù đây là một cái hình ảnh mà có bốn phương diện khác nhau.
There really is only one gospel.
Nhưng thật ra chỉ có một phúc âm mà thôi.
One story about Jesus Christ.
Chỉ có một câu chuyện về cuộc đời Chúa Giêsu.
It has to do with what he said and what he did.
Liên quan đến những gì Chúa Giêsu đã phán và những gì Chúa Giêsu đã làm.
Remember in our first session we talked about how God reveals himself?
Quý vị có nhớ trong bài học đầu tiên chúng ta đã nói về việc Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài như thế nào không?
Through his words and through his deeds.
Đó là qua lời của Ngài và qua các việc làm của Ngài.
And so it is that the story of Jesus Christ has to do with what he said and what he did.
Và câu chuyện về cuộc đời Chúa Giêsu cũng vậy, cũng liên quan đến những gì Chúa Giêsu đã phán và những gì Chúa Giêsu đã làm.
That's why it says in Acts 1:1, the things that Jesus began to do and teach are recorded in the gospel.
Chính vì vậy mà công vụ các sứ đồ chương 1 câu 1 cho chúng ta biết những gì mà Chúa Giêsu đã dạy và những gì Chúa Giêsu đã làm thì đã được ghi lại.
Now this good news about Jesus, what he said and did was being proclaimed for years before there was a written account.
Và tất cả những gì Chúa Giêsu đã dạy dỗ và đã làm đã được người ta kể cho nhau nghe hàng nhiều năm trước khi mà những sách này được ghi lại.
One gospel.
Chỉ có một phúc âm mà thôi.
Four portraits.
Và có bốn hình ảnh được ghi lại.
Now, these stories that we have about Jesus Christ are very selective accounts.
Những câu chuyện mà được ghi lại về Chúa Giêsu là những câu chuyện đã được chọn lọc, đã lựa chọn.
They are not biographies as we understand a story that's written about the life of a person.
Đây không phải là một cái tiểu sử mà chúng ta hiểu ngày nay là viết về cuộc đời của một người nào đó.
We will know something of the birth of Christ.
Nhưng chúng ta sẽ biết một ít về việc Chúa Giêsu được sinh ra như thế nào.
Something of his childhood.
Chúng ta biết một ít về cuộc đời Chúa Giêsu khi Chúa còn là một thiếu niên.
Particularly his visit to Jerusalem to the temple when he was 12 years old.
Tức là khi Chúa Giêsu 12 tuổi và ngài đến thăm Jerusalem với bố mẹ.
And then there's a huge gap of about 18 years before the story picks up again.
Và có một cái khoảng trống khoảng 18 năm mà người ta không biết gì hết.
And then the focus comes on his last 3 years.
Cho đến khi chúng ta gặp lại Chúa Giêsu vào năm khoảng Chúa 30 tuổi và cuộc đời phục vụ của Chúa Giêsu khoảng 3 năm.
Now that is not a biography.
Do đó tôi nói bằng rằng đây không phải là một tiểu sử.
That's a portrait.
Nhưng đây là một hình ảnh.
You know what a portrait is.
Quý vị biết một hình ảnh là như thế nào?
Someone sketches your face.
Một người nào đó phác họa ra cái gương mặt của quý vị.
They don't put everything about your face on the sketch.
Người đó sẽ không vẽ lại tất cả mọi chi tiết của gương mặt của quý vị trên cái bức tranh đó đâu.
Because it's not a photograph.
Bởi vì đó không phải là một cái tấm hình chụp.
It's a portrait of your outstanding features.
Nhưng mà đây là một cái hình ảnh phác họa những cái đặc điểm trên gương mặt quý vị.
It's selective.
Do đó mà tôi nói là đây là được lựa chọn.
That's what we have in the story of Jesus.
Và những câu chuyện kể lại về Chúa Giêsu cũng vậy được lựa chọn.
Why is this so?
Tại sao như vậy?
Because the purpose of the author determines what he wants to select and what he doesn't want to include.
Và bởi vì đó chính là cái mục đích của cái người viết ra muốn trình bày về Chúa Giêsu theo cái quan điểm như thế nào.
Listen to the words of the apostle John about his gospel in John 20 verse 30.
Chúng ta xem cái mục đích mà sứ đồ Giăng đã ghi lại, chúng ta xem thấy trong chương 20 câu 30.
Jesus did many other miraculous signs or miracles in the presence of his disciples, which are not recorded in this book.
Câu 30 ghi rằng Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này.
John left a lot out of his portrait.
Chúng ta thấy sứ đồ Giăng đã bỏ ra rất nhiều những chi tiết khác không ghi vào trong cái hình ảnh này.
In fact, he says in the last verse of his gospel.
Và thật ra thì trong câu cuối của phúc âm Giăng.
That I suppose the whole world could not have room for the books that could be written about Jesus Christ.
Sứ đồ Giăng ghi rằng ví bằng người ta cứ việc từng việc mà chép hết thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách mà người ta chép vậy.
So a lot is left unsaid.
Do đó chúng ta biết là có rất nhiều những chi tiết khác về cuộc đời Chúa Giêsu mà không được ghi lại.
This means we need to really pay attention to what we have said.
Do đó mà chúng ta cần phải chú ý đến tất cả những gì đã được ghi lại.
So look at the next verse in John 20, verse 31.
Chúng ta xem tiếp câu kế tiếp ở trong Phúc âm Giăng chương 20 câu 31.
Now what I have included in my book, this is written that you may believe that Jesus is the Messiah or the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name.
Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.
See, based on this very specific purpose, John selects his material.
Dựa vào cái mục đích này mà sứ đồ Giăng đã chọn lọc những cái chi tiết để đặt vào trong phúc âm này.
And this is true of all four gospel writers.
Và cả bốn tác giả của phúc âm đều có những mục đích khác nhau như vậy.
Now, among all the gospel writers, each one seems to have the same special emphasis.
Và trong số tất cả bốn tác giả của phúc âm thì mỗi người đều có một cái nhấn mạnh khác nhau.
It's a very interesting focus.
Mỗi người đều có một cái điểm trọng tâm khác nhau.
In fact, it's rather surprising if you think the Gospels are a biography.
Và chúng ta sẽ thấy được một cái đây là một đặc điểm khác biệt mà chúng ta thấy đây không phải là một cái tiểu sử của Chúa Giêsu.
They focus on Jesus' death.
Bởi vì họ chú trọng vào sự chết của Chúa Giêsu.
How many biographies have you read that the focus is on the death of the person?
Bao nhiêu cái quyển tiểu sử mà quý vị đọc mà người viết chú trọng vào cái chết của cái nhân vật đó?
That's unusual.
Đây là một điều rất là lạ.
We want to know about a person's life, not about how they died.
Bởi vì chúng ta muốn biết về cái đời sống của người đó chứ không phải là về cách người đó chết như thế nào.
Not so with the Gospels.
Nhưng các phúc âm về Chúa Giêsu thì lại khác.
Some have called the Gospels an extended introduction to the story of the death of Jesus.
Có người thì gọi rằng các phúc âm chính là những câu chuyện thật là dài dòng để như là cái lời mở đầu về sự chết của Chúa Giêsu.
In fact, if you took all the Gospels together, all four,
có thể nói rằng khi chúng ta cộng tất cả bốn phúc âm lại với nhau,
one out of every three verses has to do with Jesus' death and what led up to his death.
Thì tính trung bình thì cứ ba câu thì có một câu đã nói về liên quan đến việc Chúa Giêsu chịu chết.
Why is this?
Tại sao như vậy?
Turn with me to Mark chapter 10, verse 45.
Chúng ta xem trong phúc âm Mark chương 10, câu 45.
Mark 10, 45.
Phúc âm Mark chương 10, câu 45.
The Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many.
Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.
That's the interest and focus of the gospel writers.
Đó chính là cái mục đích, cái trọng tâm của người viết sách phúc âm.
Jesus did not come for himself.
Chúa Giêsu không phải đến để người khác phục vụ mình.
He didn't come to serve himself.
Không phải là Chúa đến để với một cái mục đích gì cho riêng Ngài.
He came for the sake of others.
Nhưng mà Ngài đến vì nhân loại, vì người khác.
He came to serve.
Chúa đến để phục vụ người khác.
He came to serve to the point that he gave his life as a ransom.
Chúa đến để phục vụ đến cái mức độ mà Ngài đã phó chính mạng sống của Ngài để làm giá chuộc cho người khác.
As a payment for man's sin.
Làm giá chuộc cho tội lỗi của nhân loại.
That's the focus of the Gospels.
Đó chính là trọng tâm, là chủ đích của phúc âm.
Now we're going to look at each one distinctly.
Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào mỗi bức tranh riêng biệt.
Because each has a unique perspective.
Bởi vì mỗi bức tranh đều có một cái nhìn khác nhau.
There's an interesting verse in Ezekiel 1:10 that talks about a fourfold vision that Ezekiel the prophet had.
Và trong sách tiên tri Ezekiel chương 1 câu 10 thì có nói về một cái khải tượng mà Ezekiel thấy.
He saw a revelation of a heavenly being that seemed to have four different kinds of faces.
Ezekiel thấy một khải tượng mà trong đó thì có một người mà có bốn cái gương mặt khác nhau.
One seemed to have the face of a lion.
Một thì có cái mặt giống như là mặt của một con sư tử.
Another one interestingly had the face of an ox.
Một cái thì giống như là mặt của con bò.
A third, the face of a man.
Và thứ ba là gương mặt của một người.
And the fourth, the face of an eagle.
Và thứ tư là gương mặt của một con chim ưng.
Now, historically, some have seen in that the four gospels.
Và có người trong quá khứ đã xem rằng đây chính là hình ảnh của bốn sách phúc âm.
I'm not sure that Ezekiel had that in mind.
Tôi không có biết chắc là Ezekiel có muốn ám chỉ như vậy hay không.
But it is a helpful way in understanding the perspective of each of the four gospels.
Nhưng mà có lẽ đây cũng là một cách để giúp chúng ta có thể thấy rõ được cái trọng tâm của mỗi tác giả của các sách phúc âm.
The Gospel of Matthew, written by the Roman tax collector who was a Jew.
Và chúng ta xem phúc âm của Matthew, đây là một người Do Thái làm nghề thâu thuế cho người La Mã.
Seems to be the characteristics of a lion.
Thì dường như cái hình ảnh qua phúc âm Matthew đó là hình ảnh của một con sư tử, tức là
king of beasts.
Vua của các thú rừng.
The focus is on Jesus as the king of the Jews.
Và cho chúng ta thấy được Chúa Giêsu chính là vua của dân tộc Do Thái.
Mark, on the other hand, seems to have a different perspective.
Và Mark thì dường như có một cái nhìn khác đối với Chúa Giêsu.
It's more like that of an ox.
Và đối với Mark thì có lẽ giống như là một con bò.
Kind of sounds funny to talk about Jesus being ox-like.
Dĩ nhiên chúng ta không muốn so sánh rằng Chúa Giêsu với hình ảnh của một con bò.
But many of you understand that.
Nhưng có lẽ hầu hết quý vị có thể hiểu điều này.
Because an ox is a beast of burden.
Bởi vì con bò là một con vật mà phải gánh vác rất nhiều, phải làm việc nhiều.
It's a servant.
Phải phục vụ nhiều.
It's there to help the master.
Và con bò luôn luôn là vâng phục theo chủ của mình sai khiến.
You know about oxes.
Quý vị đã biết về con bò.
You may
có thể quý vị đã từng dùng những con bò để mà cày ruộng.
You may have a cart that is pulled by an ox.
Hoặc là quý vị dùng những chiếc xe để cho con bò nó kéo cày.
This is the gospel that points out that Jesus came to be a servant.
Và đây chính là hình ảnh mà Phúc âm Mác cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chính là một người, chính Chúa Giêsu chính là tôi tớ của Đức Chúa Trời.
It's the verse we just mentioned a moment ago in Mark 10:45.
Chúng ta đã xem thấy trong Phúc âm Mác chương 10 câu 45.
This is the book that was written by a Jewish disciple named Mark.
Và đây là phúc âm được viết lại do một môn đệ người Do Thái là Mark.
The third gospel written by a Gentile doctor, Dr. Luke, seems to have, some have thought, a more human side to the story of Jesus.
Và phúc âm thứ ba là phúc âm được viết bởi một người bác sĩ người ngoại bang tên là Luca, và có lẽ đem lại chúng ta thấy hình ảnh của Chúa Giêsu về một con người.
Here we will see Jesus as the very compassionate, concerned, loving Savior, particularly of the down and outer.
Và chúng ta thấy được Luca đã mô tả Chúa Giêsu như là một đấng cứu chuộc đầy sự thương xót đối với nhân loại, nhất là những người có sự đau đớn.
Jesus' humanness will come through powerfully.
Và nhân cách, nhân tính của Chúa Giêsu được mô tả một cách rất rõ ràng.
And then there's John, the fourth gospel.
Và phúc âm thứ tư là phúc âm Giăng.
Eagle-like.
Giống như là một con chim ưng.
Soaring to great heights.
Cất cánh bay lên rất cao.
Here's the one that came down from heaven.
Đây chính là đấng đã từ trời mà đến.
This speaks of his divinity.
Đây là nói về bản chất thần tánh của Đức Chúa Trời.
That although human,
mặc dù ngài là người,
he is also the Son of God.
Nhưng ngài cũng là con Đức Chúa Trời.
He that has seen Jesus has seen the Father.
Và ai đã thấy Chúa Giêsu, tức là đã thấy Đức Chúa Cha.
This is the gospel that soars like an eagle.
Đây chính là phúc âm mà đã cất cánh bay cao như chim ưng.
Fourfold portrait.
Bốn hình ảnh về Chúa Giêsu.
We want to get the full picture of Jesus.
Và qua đó chúng ta có thể thấy được hình ảnh trọn vẹn của Chúa Giêsu.
Now, in this session we want to talk about the first three.
Và trong bài học thứ hai này chúng ta sẽ chú trọng đến ba sách phúc âm đầu.
Let's use the chart that we introduced in the last session.
Chúng ta sẽ dùng cái hình ảnh, cái tấm bản mà chúng ta đã xem thấy vào trong bài học trước.
Matthew, Mark and Luke are what are called synoptic gospels.
Ba sách phúc âm là Matthew, Mark và Luca được gọi là các phúc âm đồng quan.
They have the same outline for the life of Jesus.
Bởi vì có cùng một cái nhìn về cuộc đời của Chúa Giêsu.
They will spend a portion introducing Jesus.
Bởi vì cả ba sách phúc âm này đều có những phần giới thiệu về Chúa Giêsu.
Two of them will talk about his birth.
Hai trong số ba phúc âm đó thì nói về sự giáng sinh của Chúa Giêsu.
All three talk about his water baptism.
Cả ba sách đều nói về việc Chúa Giêsu được làm báp têm tại sông Giô-đanh.
And then the Spirit coming upon him.
Và Đức Thánh Linh giáng xuống ngự trên ngài.
As he enters his public ministry.
Khi Chúa Giêsu bắt đầu vào chức vụ của Chúa Giêsu.
And then most of the book will be devoted, at least in the center part, to what Jesus did, went around healing all who were oppressed to the devil, for God was with him.
Phần lớn các phần sau của sách phúc âm thì đều nói về việc Chúa Giêsu đi ra để chữa lành và giải thoát những người sống dưới quyền lực của ma quỷ, bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng ngài.
His teaching and his miracles.
Và một số những sự giảng dạy và các câu chuyện ngụ ngôn.
And then about a third of the book will be devoted to his death.
Và khoảng một phần ba của sách được ghi lại về sự chết của Chúa Giêsu.
Let's start first of all with the book of Matthew.
Chúng ta bắt đầu với sách phúc âm Matthew.
Now Matthew probably was not the first gospel written.
Có lẽ Matthew không phải là sách phúc âm đầu tiên được viết ra.
But it has been placed first in the books of the New Testament.
Nhưng Matthew đã được đặt làm sách đầu tiên trong phần Thánh Kinh Tân Ước.
Because it connects so well with the Old Covenant.
Bởi vì sách phúc âm Matthew có một cái liên hệ rất là chặt chẽ với Thánh Kinh Cựu Ước.
Because this is the gospel that focuses on how Jesus is the fulfillment of the hope of Israel.
Bởi vì đây là cuốn sách chú trọng đến Chúa Giêsu chính là đấng đã làm ứng nghiệm các lời tiên tri về đấng cứu chuộc cho dân Israel.
See, God had promised that there was going to be a descendant after the line of David whose kingdom would never end.
Bởi vì Đức Chúa Trời đã tiên tri rằng sẽ có một đấng nối trong dòng dõi của vua David để mà cai trị đời đời.
And as I mentioned, there was no king in Israel for 400 years.
Và như tôi đã đề cập trong bài trước là trong vòng 400 năm thì không hề có vua của dân Israel.
There was no word from God.
Đức Chúa Trời hoàn toàn im lặng, không có phán một lời nào qua các tiên tri trong giai đoạn này.
Where is God?
Đức Chúa Trời ở đâu?
How many people have wondered that?
Có lẽ rất nhiều người đã tự hỏi như vậy.
God doesn't seem to talk.
Dường như Đức Chúa Trời im lặng, Ngài không phán một lời gì cả.
He's not acting.
Ngài cũng không có làm một điều gì cả.
The silent God.
Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời im lặng trong giai đoạn này.
But in Jesus.
Nhưng trong Chúa Giêsu.
God has not only spoken.
Chẳng những Đức Chúa Trời đã phán.
God has revealed himself.
Nhưng Đức Chúa Trời còn bày tỏ chính mình Ngài qua Chúa Giêsu nữa.
As the king.
Rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời.
After the line of David.
Rằng Chúa Giêsu chính là vua trong dòng dõi của David.
And so, how does the book of Matthew begin?
Và như vậy chúng ta thấy Phúc âm Matthew bắt đầu như thế nào?
Have you ever told someone, now you need to read the New Testament?
Quý vị đã từng bảo với người nào rằng anh hoặc chị cần phải đọc sách Phúc âm, sẽ đọc Thánh Kinh Tân Ước?
And so they get a Bible.
Rồi họ mua một cuốn Kinh Thánh.
They turn to the New Testament.
Và họ mở ra trong Thánh Kinh Tân Ước.
And they read a genealogy.
Và họ đọc thấy gia phổ của Chúa Giêsu.
42 generations.
42 thế hệ.
Why, they're discouraged before they get started.
Thì chắc chắn rằng người ta sẽ chán nản trước khi mà người ta đã có thể đọc qua.
But there must be a reason why this is in here.
Nhưng mà chắc chắn phải có một cái mục đích nào đó để mà cái gia phổ này được ghi lại ở đây chứ.
What do you want to know about someone who's a king?
Quý vị muốn khi mà quý vị muốn biết về một vị vua thì quý vị cần biết gì?
Is he of a royal line?
Quý vị cần phải tìm hiểu xem cái người đó có phải dòng dõi của vua hay không?
Does he have royal blood in his veins?
Có phải là thuộc dòng dõi của một vua chúa hay không?
Look, in chapter 1 it talks about the genealogy of Jesus Christ, son of David, son of Abraham.
Chúng ta thấy câu số 1 ghi rằng gia phổ Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David và con cháu Abraham.
He's Jewish and he's of a kingly line.
Chúa Giêsu là người Do Thái và Ngài thuộc dòng dõi vua chúa.
He qualifies to be of the line of David and he is of the nation of Israel.
Chúa là một người thuộc dòng dõi vua David và Ngài thuộc về dân tộc Do Thái.
Oh, but there were other people that could qualify that on that basis too.
Nhưng mà cũng có rất nhiều người khác cũng hội đủ những điều kiện đó.
I mean, David had more than one son.
David có nhiều người con.
I mean, there were a lot of descendants of King David.
Và có rất nhiều những người thuộc dòng dõi của vua David.
Why Jesus?
Thì tại sao lại là Chúa Giêsu?
Of Nazareth.
Tại thành Nazareth.
Well, the book begins to explain.
Và rồi sách Phúc âm Matthew dần dần giải thích.
And in just the first two chapters.
Và trong hai chương đầu của Phúc âm Matthew.
There are seven passages where it talks about Jesus is the fulfillment of specific prophecies in the Old Covenant, the Old Testament.
Và Matthew đã kể ra bảy cái đoạn mà trích dẫn từ trong Cựu Ước để chứng tỏ rằng Chúa Giêsu chính là sự ứng nghiệm của các lời tiên tri về đấng cứu chuộc.
His name will be called Emmanuel.
Và tên của Ngài sẽ được gọi là Emmanuel.
Which means God is with us.
Nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Prophesied by Isaiah 700 years earlier.
Đã được tiên tri bởi tiên tri Esai gần 700 năm trước đó.
Why the place where he was born, Bethlehem.
Rồi cái nơi mà Chúa Giêsu được sinh ra đó là Bethlehem.
A little town in a little country.
Một thành phố rất nhỏ ở trong một nước quốc gia rất nhỏ.
Predicted 550 years earlier by the prophet Micah.
Đã được tiên tri Miche tiên tri trước đó 550 năm.
Now when you put all these fulfilled prophecies together, that cannot be by accident.
Và khi chúng ta đặt tất cả những lời tiên tri đã được ứng nghiệm như thế này lại gần với nhau thì chúng ta thấy rằng đây không phải một sự trùng hợp, một sự ngẫu nhiên.
Something's going on here.
Nhưng mà chắc chắn phải có một điều kỳ diệu nào đó xảy ra.
Could Jesus be the promised deliverer?
Có thể nào Chúa Giêsu chính là đấng cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã hứa chăng?
Are we going to finally have a king?
Có phải bây giờ chúng ta bắt đầu đã có một đấng để cứu chuộc chúng ta chăng?
Can you imagine the excitement when John the Baptist suddenly appeared?
Quý vị có thể tưởng tượng được cái sự vui mừng hân hoan của dân chúng khi mà Giăng Baptist xuất hiện chăng?
Repent, the kingdom of heaven is at hand.
Giăng bảo rằng hãy ăn năn tội vì nước Đức Chúa Trời đã đến gần.
They hadn't had a word from God for 400 years.
Dân Do Thái đã không có được nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời trong vòng 400 năm.
Could this be the time?
Thì họ tự hỏi không biết có lẽ đây chính là thời điểm chăng?
Has the king come?
Vị vua đó đã đến chưa?
This is the emphasis of the book of Matthew.
Cái trọng tâm của Phúc âm Matthew.
This is a teaching gospel.
Đây là một phúc âm nhấn mạnh đến sự giảng dạy.
3 out of every 5 verses are the words of Jesus.
Cứ 5 câu thì có 3 câu trung bình là lời Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu phán ra.
Because what do you want from a king?
Bởi vì chúng ta muốn vị vua làm gì?
You listen to his words.
Bởi vì chúng ta muốn nghe vị vua đó nói.
He has important things to say.
Và vị vua đó có những điều hết sức quan trọng để dạy cho chúng ta.
And so this gospel is literally set up to be a teaching gospel.
Và chúng ta thấy phúc âm Matthew là một phúc âm nói rất nhấn mạnh về sự dạy dỗ.
Turn to the last 2 verses of the gospel.
Chúng ta giờ ra các 2 câu cuối cùng của phúc âm Matthew.
Matthew chapter 28 verses 19 and 20.
Phúc âm Matthew chương 28 câu 19 và 20.
Matthew 28:19.
Phúc âm Matthew chương 28 câu 19.
Jesus is speaking to his disciples after his resurrection.
Đây là lời Chúa Giêsu phán với các môn đệ của Ngài sau khi Ngài sống lại.
All authority now has been given to him in heaven and in earth.
Tất cả mọi quyền phép ở trên trời đều đã được giao cho Chúa.
Now he says, therefore I want you to go.
Và Chúa bảo rằng vậy bây giờ ta muốn các con hãy đi.
Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Hãy dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh và làm báp têm cho họ.
Teaching them to obey everything I've commanded you, and surely I will be with you always to the very end of the age.
Và dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
Make disciples.
Dạy dỗ.
Baptize them.
Làm báp têm cho họ.
Teach them.
Dạy cho họ.
This gospel helps us to do that.
Và phúc âm này sẽ giúp cho chúng ta có thể làm được điều đó.
Matthew is a tax collector.
Matthew là một người thu thuế.
Tax collectors are supposed to keep careful accounts.
Một người thu thuế là một người sẽ phải giữ gìn sổ sách thật là nghiêm chỉnh, rõ ràng.
They're to keep their numbers straight.
Tất cả các con số đều cần phải rõ ràng và chính xác.
And this gospel has a real organization to it.
Và phúc âm này có một cái bố cục hết sức chặt chẽ.
It has 5 major sections in it.
Có 5 phần chính được chia ra là 5 phần chính.
And right in the middle of each section is an interesting phrase.
Và cứ ở giữa của mỗi phần như vậy đó thì có một câu rất là đặc biệt.
When Jesus had said all these things, he did this.
Khi Chúa Giêsu đã nói tất cả những điều này thì Ngài làm điều này.
There are actually 5 teaching sections at the beginning of each of these 5 sections.
Và đều có 5 phần được 5 phần giảng dạy của Chúa Giêsu.
The first one is the best known, is the most well known.
Và cái phần đầu là phần mà tất cả mọi người đều biết.
It's the Sermon on the Mount.
Đó là bài giảng trên núi.
A summary of what Jesus taught concerning those who are going to be followers of him.
Và đây chính là cái bảng tóm tắt lại những điều gì mà những người thuộc về Chúa Giêsu cần phải làm, cần phải sống như vậy.
Because the purpose of this gospel is to make disciples.
Bởi vì cái mục đích của sách Phúc âm Matthew là để dạy dỗ những người làm môn đệ của Chúa Giêsu.
What's a disciple?
Một người làm môn đệ của Chúa Giêsu là gì?
It comes from a word that means someone who listens in order to obey.
Chữ này đến từ chữ có nghĩa là một người lắng nghe hầu cho người đó có thể vâng phục làm theo.
Jesus said, "I want you to go and do as I've done to you."
Và Chúa Giêsu bảo rằng ta muốn các con hãy đi và làm y như những gì ta đã làm cho các con.
I've made you disciples.
Ta đã biến các con trở nên những người môn đệ của ta.
You have become people who not only hear my word, you do it.
Bởi vì các con chẳng những là những người đã nghe lời của ta nhưng cũng làm theo nữa.
You're like the wise man who builds his house upon the rock.
Các con giống như những người khôn ngoan đã xây cất nhà mình trên vầng đá.
He doesn't just hear what I say.
Bởi vì không phải là chỉ có nghe rồi không làm theo nhưng mà đều làm theo.
And so he stands.
Do đó mà căn nhà đó.
When the storms come.
Do đó mà đời sống của người đó như căn nhà được vững vàng cho dù bão tố có xảy đến.
He does not get swept away.
Thì người đó sẽ không có bị bão cuốn trôi đi.
You go and do now what I've done to you.
Bây giờ các con sẽ làm những gì mà ta đã làm cho các con.
You become my disciples who hear and do my word.
Các con đã trở nên môn đệ của ta, đã nghe và đã vâng phục theo những lời dạy của ta.
Now you go and teach others to do the same.
Bây giờ các con sẽ đi ra và dạy cho người khác cũng làm như vậy.
To hear and do my word.
cũng vâng lời và cũng nghe và cũng vâng lời ta.
Now about the time that this book was written, probably in about 30 to 40 years after Christ had gone back to heaven.
Cuốn sách này viết ra có lẽ vào khoảng 40 năm sau khi Chúa Giêsu đã về trời.
Some of the apostles were suffering martyrdom. They were being killed for their testimony to Christ.
Một số các môn đệ của Chúa Giêsu đã chết vì đạo của Chúa, vì họ rao giảng lời Chúa.
Furthermore, the gospel was multiplying in many areas in the Roman Empire.
Hơn nữa, phúc âm của Chúa cũng đã được rao truyền, đã lan rộng khắp trong đế quốc La Mã.
How can we disciple all these new believers?
Làm sao mà có thể rèn luyện dạy dỗ cho những người mới tin Chúa được?
How can we be sure they know what Jesus taught so they know what they're supposed to do?
Làm sao chúng ta có thể biết chắc được rằng họ biết những gì Chúa dạy và hầu cho họ có thể làm theo?
We don't have enough apostles to go around.
Lúc bây giờ thì không có nhiều các môn đệ của Chúa Giêsu còn sống.
That's probably one of the major reasons this book was written.
Và tôi tin rằng đó chính là một trong những lý do chính mà Kinh Thánh đã được ghi lại.
So God inspired Matthew, who had been one of the 12.
Và sau đó Chúa Thánh Linh đã mặc khải thị cho
who knew firsthand what Jesus had taught.
Matthew để viết lại những gì mà đã được trực tiếp đã nghe Chúa Giêsu dạy.
Who for 20-30 years had been learning to do it.
Và trong vòng khoảng 20 năm, 30 năm đã thực hành những điều này.
He writes it down.
Và Matthew đã ghi lại phúc âm này.
Fulfilling what Jesus said.
Để làm nghiệm là những gì mà Chúa Giêsu đã dạy.
Make disciples of all the nations.
Đó là dạy dỗ muôn dân.
I'd like to point out just a couple things that are found in this teaching manual.
Tôi xin kể ra một vài những điểm chính ở trong cuốn phúc âm Matthew.
May I call it a discipling manual?
Tôi xin gọi đây là một cái cẩm nang để huấn luyện người môn đệ Chúa Giêsu.
Let's go to the Sermon on the Mount.
Chúng ta xem trong bài giảng trên núi.
Matthew chapter 5.
Phúc âm Matthew chương 5.
Verses 19 and 20.
Câu 19 và câu 20.
The first of five teaching sections in the book.
Đây là phần thứ nhất trong 5 phần giảng dạy của Phúc âm Matthew.
Remember why the Bible was written?
Quý vị có nhớ mục đích Kinh Thánh được viết ra để làm gì không?
To save us through faith in Christ.
Để giúp chúng ta được sự cứu chuộc bởi đức tin nơi Chúa Giêsu.
And to equip us for every good work.
Và để trang bị cho chúng ta để làm mọi việc lành.
Now keep that in mind as we read this passage.
Hãy ghi nhớ những điều đó khi chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh này.
Verse 19.
Câu số 19.
Anyone who breaks one of the least of the commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commandments will be called great in the kingdom of heaven.
Vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng.
Did you catch it?
Quý vị có thấy được điều đó không?
Practices and teaches.
Áp dụng vào đời sống mình và dạy dỗ người khác.
Not just teaches it and doesn't practice it.
Không phải là chỉ có dạy người khác trong khi đó mình thì không áp dụng.
Like the religious leaders.
Như các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ.
Look at the next verse, verse 20.
Chúng ta xem tiếp câu số 20.
For I tell you that unless your righteousness goes beyond that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven.
Vì ta phán cho các ngươi rằng nếu sự công bình của các ngươi chẳng trội hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.
What was the problem with the Pharisees and the teachers of the law?
Cái sự sai trật của những người Pharisee và những người thầy thông giáo là gì?
They taught but they didn't do.
Họ dạy dỗ người khác nhưng họ không làm theo.
That's not a disciple.
Đó không phải là một người theo chân Chúa Giêsu.
You must be a disciple.
Quý vị phải là người môn đệ, người theo chân Chúa Giêsu.
Whose righteousness goes beyond what the Pharisees do.
Là người mà sự công chính của quý vị phải vượt hơn, trội hơn sự công chính của những người Pharisee.
You actually do what you teach.
Tức là quý vị thực hành những gì mà mình dạy dỗ người khác.
Now isn't that the best way to teach?
Đó có phải là cách hay nhất để dạy dỗ người khác chăng?
If you say something and people know you're not doing it, it undercuts the authority and authenticity of what you're saying.
Bởi vì nếu quý vị không làm những gì mà mình giảng dạy người khác, thì làm sao mà người khác có thể tin vào quý vị và tất cả những uy quyền khi quý vị giảng dạy thì sẽ mất đi hết.
So teach
do
with authority.
Hãy áp dụng và dạy người khác.
The authority of a life that lives that which is taught.
Đó chính là uy quyền mà Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta sống theo lời của Chúa và có thể giảng dạy.
Be like Jesus.
Hãy sống giống như Chúa Giêsu.
Be a disciple of Jesus.
Hãy là một môn đệ của Chúa Giêsu.
Go beyond religious teaching.
Và hãy trội hơn tất cả những gì mà người ta chỉ có giảng dạy trên lý thuyết mà thôi.
Understand that what God's concerned about is on the inside.
Nhưng hãy hiểu rằng điều Chúa quan tâm chính là điều xảy ra trong tấm lòng của chúng ta.
Not the outside.
Không phải chỉ có bên ngoài mà thôi.
And so there are six illustrations of the difference between the way the Pharisees taught and the religious leaders and the way that Jesus taught.
Và sau đó mà Kinh Thánh ghi tiếp 6 cái bằng chứng cho thấy được sự khác biệt giữa những gì mà người Pharisee dạy và cách Chúa Giêsu dạy.
Jesus taught a deeper righteousness of the heart.
Chúa Giêsu dạy về một sự công chính sâu xa hơn từ trong tấm lòng.
You've heard that it's been said, do not commit adultery.
Các ngươi đã nghe luật pháp ghi rằng không được phạm tội tà dâm.
I say, don't look on a woman to lust after her.
Nhưng ta bảo với các ngươi rằng đừng nhìn một người đàn bà và động lòng tham muốn.
You see, the command has to do with the heart.
Như quý vị thấy, lời điều răn của Chúa liên quan đến tấm lòng của chúng ta.
So teaching people to obey what Christ commands has to do with their hearts.
Do đó mà dạy cho người khác để họ có thể làm theo lời Chúa thì điều đó liên quan đến tấm lòng của con người chúng ta.
Were they not just do not kill?
Không phải là chỉ có dạy người ta là chớ giết người.
But they don't hate.
Nhưng mà còn phải dạy cho người ta là đừng có thù ghét người khác nữa.
That's the kind of righteousness that we are to teach and live.
Đó chính là sự công chính mà chúng ta cần phải sống và cần phải dạy người khác.
As I teach these sessions,
khi mà tôi dạy những bài học này,
I'm very aware that the Holy Spirit speaks to me.
Tôi ý thức một cách rõ ràng rằng chính Đức Thánh Linh đã phán với lòng tôi.
John, are you teaching beyond your experience?
Đức Thánh Linh đã hỏi tôi rằng, John, anh có dạy cho người khác những gì mà anh chưa có bao giờ áp dụng hay không?
Are you a true disciple? Are you living what you're teaching?
Con có thực hành những gì mà con dạy người khác không?
See, that's the power of the Word of God.
Đó chính là quyền năng của lời Chúa.
It deals with the heart of the matter, which is our heart.
Bởi vì lời của Chúa liên quan đến đời sống tấm lòng của chúng ta.
Maybe I should say, am I teaching what I am? Am I living what I teach?
Và có lẽ tôi cần phải nói rằng tôi có sống đúng theo điều mà tôi dạy dỗ người khác chăng?
Talk to my wife.
Thì quý vị có thể hỏi vợ của tôi.
Talk to my children.
Quý vị có thể hỏi các con cái của tôi.
They know me best.
Bởi vì họ biết tôi một cách rất rõ.
Am I living it in my home?
Cách mà tôi sống ở trong gia đình tôi.
This is what we're talking.
Đây chính là điều mà chúng ta đang nói đây.
The discipling manual of Matthew.
Đây chính là cẩm nang để dạy dỗ các tín hữu do sứ đồ Matthew viết ra.
It is a very effective book to help us fulfill the commission that Christ gave to make disciples.
Đây chính là một cuốn sách rất là hữu hiệu để giúp chúng ta có thể thực hiện trọn vẹn công tác mà Chúa Giêsu dạy chúng ta, để lại chúng ta là hãy dạy dỗ muôn dân.
There's excellent teaching in the book of Matthew concerning the king's kingdom.
Và có một phần khác giảng dạy về vương quốc của Đức Chúa Trời.
Again, let me use a chart.
Và tôi xin dùng một hình ảnh khác nữa.
To illustrate the teaching concerning the kingdom of God.
Để có thể chứng tỏ được về những sự giảng dạy của Chúa Giêsu về vương quốc Đức Chúa Trời.
Kings have a kingdom.
Vua và vương quốc.
And Jesus had to teach the disciples what kind of a kingdom he came to bring.
Và Chúa Giêsu đã phải dạy cho các môn đệ của Chúa biết về vương quốc mà Ngài đem đến thế gian là gì.
Now, if you're going to be a king like David, we know what kind of a kingdom that is.
Nếu chúng ta là vua giống như là David thì chúng ta biết cái vương quốc đó là vương quốc như thế nào.
Kings sit on thrones.
Vua thì ngồi trên ngai.
In Jerusalem.
Tại thành Jerusalem.
And they rule over the people.
Và cai trị tất cả dân tộc.
And they subjugate and they rule over all their enemies.
Và vị vua đó sẽ đàn áp, sẽ đè bẹp tất cả những kẻ thù nghịch.
Wrong.
Sai rồi, không đúng với như vậy đâu.
My kingdom is not of this world.
Nhưng Chúa Giêsu bảo rằng nước của ta không phải là thuộc về thế gian này.
Otherwise my disciples would fight.
Bằng không thì các môn đệ của ta đã chiến đấu cho ta rồi.
And when they tried to fight, what did Jesus do?
Khi mà họ bắt đầu chiến đấu cho Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu làm gì?
Peter, put that sword up.
Thì Chúa Giêsu bảo Phi-rơ rằng, Phi-rơ hãy cất cái gươm đi.
That's not how we win battles.
Đó không phải là cách để chúng ta chiến đấu đâu.
Well, Jesus, if you're the king, then why don't you throw out the Romans?
Chúng ta có thể hỏi lại Chúa Giêsu, nếu Chúa là vua thì tại sao Chúa không đuổi người La Mã đi? Chúng ta chỉ muốn có một vua mà thôi.
No, you misunderstand my kingdom.
Các người đã hiểu lầm vương quốc ta rồi.
You see, before this great kingdom comes to earth, the rule of God.
Trước khi vương quốc này đến trần gian.
And he didn't deny that that was going to happen.
Và Chúa Giêsu không phủ nhận rằng điều đó sẽ xảy ra đâu.
The king has come ahead of time in a very surprising way.
Thì vị vua của vương quốc đó sẽ phải đến trần gian một cách hết sức là lạ lùng.
He came as a servant.
Vị vua đó đã đến như là một người tôi tớ.
A king that serves.
Một vị vua mà là một người tôi tớ.
Kings have servants. They're not servants.
Các vị vua thì thường có những đầy tớ, chứ vua làm gì mà lại làm đầy tớ?
What kind of a kingdom is this?
Thì đây là một vương quốc gì kỳ cục vậy?
Oh, I came to die.
Chúa Giêsu lại bảo rằng ta đến để mà chịu chết.
Die?
Tại sao lại chịu chết?
Kings don't die, they live.
Các vị vua thì đâu có chết đâu, vua phải sống chứ.
They kill other people, but they don't die.
Vua thì giết kẻ thù chứ vua đâu có chịu chết.
We'll protect you.
Chúng con sẽ bảo vệ Chúa.
Remember Peter?
Quý vị có nhớ Phi-e-rơ không?
All the disciples?
Các môn đệ của Chúa Giêsu.
And what did Jesus say when they volunteered to be his personal bodyguards?
Và quý vị có nhớ Chúa Giêsu đã làm gì khi mà các môn đệ của Chúa muốn bảo vệ Ngài không?
Get thee behind me, Satan.
Thì Chúa Giêsu bảo rằng, hãy lui ra khỏi ta, hỡi Satan.
They're willing to lay down their life for Jesus and say, and he says to them, you're a tool of Satan.
Khi mà những người này thì muốn bảo vệ Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu lại bảo là hãy lui ra khỏi ta, hỡi Chúa xem họ là những đầy tớ của Satan.
You don't understand.
Quý vị không hiểu được.
My kingdom
Chúa Giêsu bảo rằng các con không hiểu được đâu, bởi vì nước của ta khác.
This is the reason Jesus used parables to explain this.
Đó chính là lý do tại sao Chúa Giêsu dùng các ngụ ngôn để giải thích về vương quốc, về nước của Ngài.
The kingdom that I've come to bring is like a sower, sowing seed.
Nước mà ta đến để cai trị đó giống như là một người đi gieo hạt giống.
Just like the soil can receive or reject the seed, so people can receive or reject the kingdom.
Giống như người ta có thể tiếp nhận hoặc giống như đất có thể tiếp nhận hoặc không tiếp nhận những hạt giống, thì người ta cũng có thể tiếp nhận hoặc không tiếp nhận vương quốc của ta.
Like a mustard seed.
Giống như một hạt cải.
Very small.
Rất là nhỏ.
You could miss it.
Có thể mình không thấy được nó.
Remember what I said at the beginning?
Nhưng mà hãy nhớ điều ta đã nói.
Significance has nothing to do with size.
Đó là tôi đã nói lúc đầu đó là cái điểm cái sự quan trọng nó không liên quan đến kích thước.
It's what it is that counts.
Nhưng mà cái bản chất của nó là gì?
It's the kingdom of God.
Đó chính là vương quốc của Đức Chúa Trời.
And so Jesus had to do a whole re-education project on his hands. He had to retrain them.
Và chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã phải đào luyện lại họ trở lại từ đầu.
So he made disciples.
Và Chúa Giêsu đã huấn luyện, đã đào luyện các môn đệ.
Received his teaching.
Họ tiếp nhận lời dạy.
And obeyed it.
Và vâng phục theo.
Even when they didn't fully understand it.
Cho dù ngay cả những lúc đó họ không hiểu đi nữa.
Is this not what we want from our children?
Đó chẳng lẽ đó không phải là điều mà chúng ta muốn các con cái chúng ta làm hay sao?
Please trust us and do what we say.
Chúng ta bảo với các con cái của chúng ta là hãy tin cậy bố mẹ đi và hãy làm theo đi.
What a great gospel. Let's take a look at the second one.
Bây giờ chúng ta sẽ xem đến phúc âm kế.
The gospel of Mark.
Là phúc âm Mark.
This gospel is much shorter than the gospel of Matthew.
Phúc âm Mark thì ngắn hơn phúc âm Matthew rất nhiều.
It's the gospel of the suffering servant.
Đây là phúc âm nói về một người tôi tớ chịu khổ.
No genealogy.
Không có ghi lại về gia phổ của Chúa Giêsu.
Who cares about the birth line of a servant?
Bởi vì đâu ai cần phải chú ý đến cái gia phổ của một người đầy tớ.
No, the emphasis is on conflict.
Nhưng mà cái trọng tâm của phúc âm này là một cái sự
on service.
Là về sự phục vụ.
There's not a lot of teaching in the book of Mark.
Không có nhiều những lời giảng dạy của Chúa Giêsu được ghi lại trong phúc âm Mark.
The emphasis is on what Jesus did.
Bởi vì trọng tâm là những gì Chúa Giêsu đã làm.
There are 19 miracles in Mark.
Có 19 phép lạ đã được ghi lại trong phúc âm Mark.
That's more than half of all the total miracles that we have recorded in all four gospels. Half of them are in Mark.
Và có thể nói trong số tất cả các phép lạ đã được ghi lại trong cả 4 sách phúc âm thì hơn một nửa đã được ghi lại trong phúc âm Mark.
So we have a focus on what Jesus did.
Và vì vậy chúng ta thấy đã có một sự chú trọng về việc làm của Chúa Giêsu.
This is the gospel where the focus is on Jesus doing one thing after another, immediately, 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 immediately.
Và đây là phúc âm mà chú trọng đến những công việc Chúa Giêsu làm lập tức, liền ngay sau đó Chúa Giêsu làm điều này, lập tức Chúa làm điều kia.
Because servants are known for what they do.
Bởi vì các đầy tớ thì được người ta biết qua các công tác, các sự phục vụ của mình.
Chapter 5 verse 19.
Phúc âm Mác chương 5 câu 19.
Jesus had healed a man filled with demons.
Chúa Giêsu đã chữa lành cho một người bị rất nhiều quỷ nhập vào.
And it says that Jesus wanted that this man wanted to follow Jesus.
Và Kinh Thánh ghi rằng người này muốn theo Chúa Giêsu.
But it says Jesus did not let him follow him.
Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu không muốn người đó theo Ngài.
Listen to Jesus' words.
Và chúng ta nghe Chúa Giêsu nói như thế nào.
Go home to your family and tell how much the Lord has done for you and how he's had mercy on you.
Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào.
And it says in the next verse,
và trong câu kế tiếp,
the man began to tell his friends in the Decapolis, which is the 10 Greek cities.
Và Kinh Thánh cho biết nhưng mà người đó đi ra và đồn trong khắp xứ Decapolis, tức là trong vùng 10 thành, tất cả những điều mà Chúa Giêsu đã làm cho họ.
Why did I bring up this story?
Tại sao tôi lại kể đến câu chuyện này?
This is unusual.
Đây là một câu chuyện khác thường.
When people saw Jesus do something, they wanted to talk.
Bởi vì khi mà một người nào đó thấy Chúa Giêsu làm một điều gì đó thì họ muốn kể cho người khác nghe.
And in Mark particularly, we find Jesus saying, "Don't talk."
Và đặc biệt chúng ta thấy trong phúc âm Mác thì Chúa Giêsu lại bảo với những người đó là đừng có nói cho ai biết hết.
There's one exception where he said, "Go tell everybody what happened."
Nhưng mà đây là một trường hợp hết sức là khác thường, là Chúa Giêsu bảo với người này là hãy đi và nói cho tất cả những người khác biết.
This man was not a Jew.
Bởi vì người này không phải là một người Do Thái.
He was in Gentile territory.
Ông ta là một người ở trong vùng ngoại bang.
They were not looking for a king to overthrow the Romans.
Bởi vì họ không có đang tìm kiếm một vị vua để mà đánh đuổi người La Mã.
So go ahead and tell them what happened.
Do đó mà cứ việc nói cho người ta biết đi.
What this
servant did. Hãy cho người ta biết người tôi tớ của Đức Chúa Trời đã làm gì.
But when he was in Jewish territory.
Nhưng mà khi Chúa Giêsu ở trong xứ của người Do Thái,
don't you talk.
Thì Chúa bảo họ đừng có nói gì hết.
Why?
Tại sao vậy?
Because the Jewish leaders would then begin to come against Jesus in persecution.
Bởi vì Chúa Giêsu biết rằng nếu mà nhiều người biết thì các nhà lãnh đạo tôn giáo của người Do Thái sẽ đến và bắt bớ Chúa Giêsu.
And they would cause Jesus not to be freely able to teach as he wanted to.
Và sẽ gây ra những khó khăn khiến Chúa Giêsu không còn tự do để mà giảng dạy như Chúa muốn nữa.
You see, this is the gospel where he keeps his messianic ministry a secret.
Bởi vì đây là phúc âm mà chúng ta thấy Chúa Giêsu đã giữ cái bí mật về chức vụ của mình.
You see, wherever Jesus went, people reacted to him.
Bởi vì bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đi thì người ta cũng có những phản ứng.
They loved him or they hated him.
Một là họ yêu thương Chúa, hai là họ ghét Chúa.
When Jesus does what he does.
Khi Chúa Giêsu làm những gì mà Chúa làm thì chúng ta sẽ không thể nào giữ một địa vị trung dung được.
People reacted.
Nhưng mà chúng ta sẽ phải đáp ứng lại.
He's a divider of men.
Bởi vì Chúa Giêsu là một người có thể nói là chia rẽ.
This is the gospel of action and reaction.
Đây là một phúc âm kể lại những hành động của Chúa Giêsu và những phản ứng của những người khác.
As the servant goes about carrying out the master's will.
Đây là phúc âm ghi lại người tôi tớ đi ra để làm những điều mà người chủ của mình đã sai khiến.
Now the gospel of Luke.
Phúc âm Luca
is a gospel that shows Jesus as a compassionate savior.
Phúc âm Luca cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là đấng cứu thế đầy tình thương.
I bring you good tidings of great joy which shall be to all people.
Ta ban đến một tin mừng sẽ là một sự cứu chuộc cho muôn dân.
This good news of a savior in Bethlehem is not just for Jews, it's for all people.
Tức là đấng cứu chuộc đã đến tại thành Bethlehem không phải là chỉ cho người Do Thái mà thôi, nhưng cho tất cả mọi người trên thế gian này.
And this Gentile doctor was very interested in that.
Và vị bác sĩ người ngoại bang này thì rất chú ý đến phúc âm của Chúa Giêsu.
So he focuses on the people that are kind of looked down upon.
Do đó mà Luca chú trọng đến những người mà bị xã hội ruồng bỏ.
Women, children, tax collectors, Gentiles.
Chẳng hạn như phụ nữ, con nít, những người thâu thuế và những người ngoại bang.
As it says in Luke 4:18, the Spirit has anointed me to preach good news to the poor.
Và như được ghi lại trong phúc âm Luca chương 4 câu 18, thần của Đức Chúa Trời ngự trên ta vì Ngài sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo.
And so we see Jesus as a very human person moved with compassion. to both work miracles
Rồi
and to teach about the kingdom of God.
Là một con người rất là người như tất cả những người chúng ta và Ngài có sự thương xót, sự cảm thông đối với nhân loại và bởi quyền năng của Chúa mà Ngài đi ra để chữa lành rất nhiều người.
In the first several verses of the book in chapter 1 verses 3 and 4.
Và chúng ta xem trong Phúc âm Luca chương 1 câu 3 và câu 4.
It indicates that this book is an orderly account.
Cho chúng ta thấy đây là một câu chuyện được ghi lại một cách theo thứ tự rõ ràng.
Listen to verse 3.
Chúng ta nghe câu số 3.
Luke 1:3.
Phúc âm Luca chương 1 câu 3.
Therefore, since I myself, writes Luke, have carefully investigated everything from the beginning, it seemed good also to me to write an orderly account for you, most excellent Theophilus.
Vậy hỡi Theophilus quý nhân, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi việc ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông.
That you may know for certain the things of which you've been taught.
Để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn.
This is a very orderly account by a Greek doctor who also was a historian.
Đây là một câu chuyện được ghi lại theo thứ tự rõ ràng, được viết ra bởi một người bác sĩ tên là Luca và ông cũng là một sử gia.
So that Theophilus, who probably was a Roman leader, would know why Jesus did what he did.
Hầu cho Theophilus có lẽ là một một người quyền quý của người La Mã có thể biết được tất cả những điều liên quan đến Chúa Giêsu.
He came to seek and to save the lost, that included Romans, Gentiles, and a lot of people that were looked down upon.
Bởi vì Chúa Giêsu đã đến để tìm và cứu những người hư mất, trong đó kể cả những người La Mã, những người ngoại bang, những người nghèo hèn, tất cả mọi người.
You see, Jesus has a big heart.
Chúa Giêsu có một tấm lòng bao la vĩ đại.
He's got the whole world in it.
Và chứa đựng tất cả thế gian này trong tấm lòng đó của Ngài.
You're in it.
Quý vị ở trong đó.
I'm in it.
Tôi cũng ở trong đó.
Irrespective of our background.
Cho dù chúng ta có một quá khứ như thế nào đi nữa.
Good news is savior for all mankind.
Đây Chúa Giêsu chính là đấng cứu chuộc đem phúc âm tin mừng của Ngài đến cho tất cả mọi người trên thế gian.
The message of the book of Luke.
Cái sứ điệp của phúc âm Luca.
These are the first three portraits.
Và đây chính là ba hình ảnh đầu tiên về cuộc đời Chúa Giêsu.
Matthew the king.
Phúc âm Matthew thì nói về vua.
In Mark the servant.
Phúc âm Mark thì nói về Chúa Giêsu là đầy tớ.
In Luke the compassionate savior of all mankind.
Và phúc âm Luca thì nói về Chúa Giêsu là đấng cứu thế đầy tình thương.
We'll look at John in our next section.
Trong bài học kế chúng ta sẽ học về phúc âm Giăng.
Don't you love Jesus?
Quý vị có yêu mến Chúa Giêsu không?
God bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.